Cũng vậy thì giờ và chúng ta cũng còn một vấn đề để bàn nữa. Chúng ta bàn tới một vấn đề rất là quan trọng, đó là ai tu người đó đạt được công. Trong vài ngày qua chúng tôi liên tục nhấn mạnh là quý vị phải tu luyện một cách hiểu biết và tỉnh táo, tu luyện cho chính mình. Quý vị phải có ý thức. Nếu ý thức của quý vị không sáng suốt, chúng tôi không thể cứu quý vị được. Vậy nên trong quá khứ chúng tôi không cho các người bị bệnh tâm thần dự lớp học. Chúng tôi không nhận những người ngớ ngẩn, họ không thể tu luyện được và chúng tôi không có trị bệnh nơi đây. Tôi xuất hiện để dạy con, mục đích để đem con người lên cao tầng. Còn những người có mục đích khác với chúng tôi, quý vị có thể đi tìm nơi khác. Vì có người có thể cho rằng, có gì sai trái khi chữa bệnh vì thương người đâu? Có người cũng nghĩ là nếu tôi cảm thấy thương người và chữa bệnh cho người khác, có gì sai đâu? Tóm tắt là tôi nói rất rõ ràng cho quý vị về nguyên lý cái gì đúng, cái gì sai. Quý vị phải sử dụng các nguyên lý ở cao tầng để thiết lập các đòi hỏi cho quý vị. Các nguyên lý của người thường sẽ không được, phải không? Để trách nhiệm với quý vị, cho quý vị luyện công được, chúng tôi không thể để cho quý vị phá hoại cơ thể của quý vị được, và chúng tôi cũng không thể để cho quý vị tự trị đánh cơ thể của mình bị tình hoàng. Chúng tôi không cho phép quý vị trị bệnh, đó là nguyên tắc nơi đây. Có người cũng nói rằng, nó không phải là cứu độ người sao? Tôi cho quý vị hay, nó không phải là cứu độ người. Quý vị không thể cứu được họ chút nào hết. Trường phải đọc dạy ra để cứu một người, tức là nâng họ lên cao từ môi trường đau khổ của con người đến cao tầng, để phá tan đi bể khổ của con người. Đây là cách cứu độ người thật sự. Đâu có nói trị bệnh là cứu độ người ta đâu. Đó để nói rằng chỉ các phái nhỏ trong thế gian là giúp đời và giúp người, phải vậy không? Chúng tôi đòi hỏi chủ ý thức phải tỉnh táo, chính quý vị phải hiểu rõ. Nếu có người bị ngớ ngẩn, chúng tôi không thể làm gì cho họ được. Có người bị người khác kềm chế, họ lẫn lộn và nói những điều vô nghĩa, những thứ như vậy đó. Tất cả quý vị, trong tương lai khi tu luyện quý vị phải để ý đến điểm này, không thể chấp nhận được nếu ý thức của quý vị không sáng suốt. Vấn đề ai tu người đó đạt công rất là quan trọng. Và nói về vấn đề này, tôi nói trước là trong lịch sử, nó sẽ là, nếu tôi giải thích vấn đề này, tất cả các trường phái và hệ thống trong lịch sử, để nói rằng nó liên hệ đến nguồn gốc lịch sử thật là sâu xa. Phạm vi bao trùm bởi sự liên hệ này rất là to lớn. Nó thật sự là như vậy. Vì từ thời xa xưa cho đến ngày nay, rất nhiều lớp tu luyện, 95%, 98%, 99% như tôi trông thấy. Nếu tôi cho nó là tuyệt đối thì chắc có người không muốn nghe. Tôi cho quý vị hay phần lớn lớn, đa số các lớp tu luyện đều tu luyện phụ nguyên thần hay là phụ ý thức. Họ không cần quan tâm đến chủ nguyên thần hay là chủ ý thức của quý vị. Hãy nhìn quý vị đang ngồi thiền nơi đó, tôi cho quý vị hay, ngay cả quý vị cũng không biết quý vị đang tu luyện gì, ai đang tu luyện, ai sẽ đạt công, có người sẽ được, nhưng quý vị không biết là ai, có người biết được, có người hiểu được. Tôi đã nói với quý vị là ngoài chủ nguyên thần ra, người ta còn có các phụ nguyên thần nữa, vì phụ nguyên thần không bị thất lạc trong các ảo vọng của người thường. Dĩ nhiên nó cũng bị thất lạc, nó bị mê hoặc trong cõi không gian của nó. Nó không thể nhìn thấy cảnh giới trong các cõi không gian cao hơn trong vũ trụ. Nó chỉ thấy được những thứ ở trình độ rất thấp trong không gian hiện tại của nó, nên nó cũng có thể tu luyện được. Cùng lúc nó đang ở trong cơ thể của quý vị và cũng đang đau khổ như quý vị, nên họ cứu nó mà không cứu quý vị. Mặc dù nó ở trong cùng bản thể với quý vị, nó cùng tên gọi như quý vị, nhưng nó đáng ra nó không phải là quý vị. Nhưng quý vị là người hiểu biết và ý thức được việc mình đang làm trong thế giới này. Hãy cho tôi biết, vậy là quý vị đang tu luyện nhưng công lại không cho quý vị. Cuộc đời này có phải là bất công không? Nhưng đó là bí mật trong các bí mật, dù là rất là ngoại lệ và tuyệt đối bí mật. Trong quá khứ không ai dám nói tới, ngay cả họ biết họ cũng không dám nói tới. Hôm nay chúng tôi mới tiết lộ nó. Hãy suy nghĩ xem có phải đó là trường hợp trong quá khứ không? Trường phái đạo nói rằng, các sách tu luyện của trường phái đạo nói rằng, có rất nhiều vị đạo sĩ nói như sau. Giết chết, hồn sinh. Nó có nghĩa là gì? Nghĩa hay là cái biết của quý vị chính là quý vị đó. Những gì quý vị làm cho sự hiểu biết và ý thức được là dựa vào sự suy nghĩ của quý vị. Có phải đó chính là quý vị không? Họ gọi đó là nghĩa. Thật ra chúng ta gọi đó là chủ nguyên thần. Cái mà họ gọi là hồn, thật ra đó là phụ nguyên thần của con người. Vậy nên họ nói rằng giết chết hồn sanh. Nếu cái biết của quý vị chết đi, quý vị sẽ thật sự chết luôn vậy. Và người mà kiểm soát cơ thể của quý vị chính là phụ nguyên thần đó. Và cùng lúc đó nó cũng không thể chết đi được. Nếu nó chết đi, vậy phải chăng đó là sát sanh? Họ luôn luôn nói như vậy. Giết chết có nghĩa là cố làm cho giết không còn ảnh hưởng gì hết. Cũng giống như nó chết rồi nên không còn ảnh hưởng nữa. Hôm qua tôi có nói rằng có rất nhiều vị đạo sĩ uống rượu đến say mềm, không còn biết gì nữa. Xong họ ngủ thiếp đi. Có người còn thắc mắc tại sao các vị tiên có thể ngủ một giấc đến cả vài chục năm, và họ cho rằng đó là một khả năng phi thường. Nhưng có người không có ngủ, có người đang tu luyện trong khi người đó ngủ vùi nơi đó. Vừa khi có người ngồi xuống bắt đầu thiền, các vị thầy tu cũng vậy. Trong quá khứ đó là bí mật trong các bí mật, không ai nói về nó hết. Phải chăng các thầy tu được đòi hỏi phải ngồi đó tập trung tư tưởng, tập trung đến chừng nào họ không còn biết gì nữa hết? Nhưng có người còn tỉnh. Bồ Đề Đạt Ma người quay mặt vào vách được trong vòng 9 năm. Và có nhiều thầy tu ngồi quay mặt vào vách và không ra khỏi định ít nhất là vài chục năm sau. Họ không còn ý thức được gì cả, như thể là họ đang ngủ. Nhưng có người nào đó còn ý thức được. Nếu quý vị có cái này, nếu quý vị có người tu có thể sử dụng chuyên mục được. Nếu quý vị có thiên lý nhãn hay là công năng thấy xa, nếu chính quý vị có thiên lý nhãn, quý vị sẽ thấy cảnh sau đây. Ngay lúc quý vị ngồi thiền, quý vị sẽ cảm thấy, quý vị sẽ thấy từ cơ thể của quý vị bay ra một người trông giống như quý vị vậy đó. Có lẽ nó không giống như quý vị, có lẽ nó là đàn ông, có lẽ nó là đàn bà. Và nó đi ra, quý vị hãy nhìn theo nó. Một phút sau quý vị sẽ thấy vị thầy mang nó đi đến chỗ nào đó, vị thầy sẽ chỉ cho nó cách tu luyện. Nhưng người này bị nhầm lẫn, nó là một bí mật trong quá khứ, bí mật trong các bí mật gắn không được tiết lộ. Nhưng người này ngồi nơi đây và anh ta không thể phân biệt được người nào là anh ta. Anh ta nghĩ rằng, ồ, thầy mang tôi đi, hồn của tôi và dạy tôi cách tu hành. Thật ra đó là sự thật, nhưng đó không phải là anh ta, đó là người nào khác. Và anh ta không có gì cả. Bao trăm năm mỗi người đi một nẻo, vì người mà đã chịu cực khổ để tu luyện là người kia. Vậy tại sao họ không cứu người này, nhưng mà họ lại cứu người kia? Nhất là vào thời nay, vấn đề này lại càng rõ ràng hơn. Chính là việc cứu độ con người là điều khó khăn nhất để cứu độ. Đó là điều khó nhất để cứu độ. Họ không thể cứu anh ta được, nhưng họ vẫn muốn cứu độ con người. Họ có bổn phận phải cứu độ con người, và họ cũng có khả năng cứu độ con người. Nên họ đã cứu phụ nguyên thần. Tóm lại, tất cả đều là quý vị. Cứu bất cứ người nào trong đám cũng là cứu độ. Cái biết của quý vị hay là chủ nguyên thần rất là khó để cứu độ. Quý vị được bảo mãi từ bỏ mọi ràng buộc. Quý vị có thể bỏ chính được chăng? Hôm qua tôi có nói về nhẫn. Rồi có người tìm đến tôi và muốn sửa đổi pháp lại một chút. Hãy giải thích điểm này đã. Quý vị có thể nào không tranh giành danh lợi giữa những người thường chăng khi nó đụng chạm đến quyền lợi thực tiễn của quý vị? Quý vị có thể nào lùi lại và không tranh giành không? Nếu có người làm cho quý vị bị mất mặt khi đi ngoài đường hay trước mặt các thân nhân và bạn bè, khi bị làm mất mặt, quý vị có thể giữ cho tâm mình được bình thản hay không? Rất khó để làm được như vậy. Như những thứ này, họ nói rằng những vấn đề thuộc về người làm này sẽ qua nhanh trong chớp mắt. Mọi người đến đây và ở trong khách sạn. Quý vị ở trong khách sạn và khi trời sáng mọi người rời khỏi nơi đây, đừng ràng buộc vào bất cứ điều gì. Nhưng anh ta không nghĩ như vậy và cũng không tin nó nữa. Người ta nói rằng khi cuối cuộc sống, mọi thứ thuộc về người thường đều trở thành không. Không thể quý vị kiếm được bao nhiêu ngàn đô la, quý vị có thể mang nó theo không? Quý vị đến đây với hai bàn tay không và ra đi cũng với hai bàn tay không? Quý vị không có cái gì hết, cũng như chuyện giỡn chơi mà tôi nói. Nếu quý vị trở về nhà trong kiếp sống tới, ngay cả đối với con của quý vị, có thể nào quý vị nhìn ra nó được trong kiếp sống tới không? Nếu quý vị tới quét nhà cho nó, không nhất thiết là nó sẽ trả thêm tiền cho quý vị. Đó chỉ để giải thích ý nghĩa của nó. Lý do gì con người thường bị ràng buộc bởi những thứ này? Điều này được nói cho người tu chứ không phải cho người thường. Tình cảm luôn luôn có giữa người thường. Người thường luôn luôn có cái tình này. Có người viết lời ghi chú là không đồng ý với quan điểm của chúng tôi và cho rằng nếu không có tình này thì xã hội con người sẽ ra sao? Đúng, nếu không có tình thì không còn xã hội con người nữa. Không ai nói cho quý vị nghe là quý vị phải từ bỏ nó đi thì quý vị không còn là người thường nữa. Hãy làm điều gì quý vị nhớ. Nơi đây chúng tôi nói cho người tu chân chánh. Nếu quý vị có thể làm như vậy, đó là tu luyện. Nếu không, có thể là tu luyện, không hay chỉ là người thường. Vậy nên trong quá khứ Lữ Đồng Tân có nói rằng ta thà cứu vật còn hơn cứu người. Đó để nói rằng vì rất là khó để cứu độ con người, rất là khó giác ngộ. Chúng tôi nói ra đây và con người có thể bước ra khỏi cửa và vẫn còn bám víu vào thói quen cũ của chính họ. Đó là như vậy. Vậy nên qua các thời đại, họ đã cứu độ như vậy đó. Chỉ khi nào chủ nguyên thần rất là đặc biệt thì nó mới được cứu. Nếu không, nói chung là họ chỉ cứu độ các phụ nguyên thần. Quý vị thấy không? sau khi lìa đời, một người đi một người ở lại. Tóm lại, bảo đảm là nó xảy ra như vậy. Vậy tại sao chúng ta ôn lại vấn đề nơi đây? Vì hệ thống của chúng ta cho phép chủ nguyên thần của quý vị đạt được công. Nó tu luyện chủ nguyên thần. Những thứ của chúng ta tu luyện chủ nguyên thần, nên nếu tôi không nói rõ ra thì không được. Nhưng tiết lộ nó liên hệ đến phạm vi rộng lớn trong lịch sử, nguồn gốc sâu xa của lịch sử và hàm ý thật bao quát. Nên hôm nay chúng tôi tiết lộ nó. Thật ra, mặc dầu tôi tiết lộ nó ra, tôi nói rằng một hệ thống sở dĩ nó tốt là vì nó làm cho quý vị thật sự đạt được công. Nhưng tôi cho quý vị hay, quý vị đang bị xúc động, nhưng cũng đừng vội mừng quá. Điều khó khăn là ở ngay đó. Tại sao tôi nói đó là điều khó khăn? Vì quý vị phải hiểu và ý thức được là khi quyền lợi của quý vị bị thiệt hại trong xã hội người thường, trong lúc quý vị vẫn giữ tâm mình không lay chuyển, không cư xử như họ làm và tiếp tục nâng cao quý vị lên. Đây là điều khó nhất, nhưng vì là những thứ khó nhất nên nó cũng cho phép quý vị đạt được những gì quý vị đang mong đợi nhiều nhất. Đây cũng là điều thuận tiện nhất. Hệ thống này, tại sao chúng tôi nói nó là hệ thống thuận tiện nhất? Chúng tôi đã tiết lộ một nguyên lý vĩ đại, không phải để là cho quý vị phải thật sự mất mát gì về vật chất hết. Nó cho phép quý vị có thể làm việc hay quý vị có thể tu luyện chuyên nghiệp. Nếu lối tu luyện của quý vị là tu từ từ, đó cũng tốt thôi. Quý vị có thể trông giống như người thường và giữ các điều kiện thuận tiện nhất. Nó có thể thuận tiện hơn nữa. Nhưng trong môi trường phức tạp này, nhìn bề ngoài quý vị giống như các người khác, nhưng trong tâm quý vị đang thường xuyên thăng qua và tiến lên. Đó rất là khó khăn. Trong quá khứ người ta nói rằng, trong các triều kiền người ta truyền nhau rằng, Thích Ca Mâu Ni và Bồ Đề Đạt Ma và các vị đại sư xuất hiện từ Ấn Độ, tất cả đều nói câu này. Họ nói rằng, đất phương Đông, dùng đất Trung Quốc là dùng sản xuất những người đức hạnh cao nhất. Quý vị đừng mừng vội, đó không phải là điều họ muốn nói. Tại sao nó có nghĩ như vậy? Rất nhiều thầy tu nghĩ như vậy. Chúng ta, Trung Hoa vĩ đại, người Trung Hoa có thể tu luyện lên thật cao. Tôi cho quý vị hay, đó không phải là điều họ muốn nói. Như tôi đã nói, nó rất khó để cho mọi người ở trình độ thấp biết được ý nghĩa thật sự của cách giữ hay trạng thái tinh thần của các đấng giác ngộ hay các vị đại giác ở vào trình độ và trạng thái tinh thần của họ. Hãy suy nghĩ điều này. Họ nói rằng người với đức hạnh cao có thể xuất hiện từ sự tu luyện ở vùng đó. Các đấng minh sư có thể phát triển từ sự tu luyện ở nơi đó. Nó có nghĩa là gì? Chỉ trong một môi trường thật phức tạp giữa những người phức tạp nhất. Như vậy nên những người tốt nhất mới có thể tu luyện thành tựu được. Có phải vậy không? Nếu mọi người đều tử tế và không có nhiều va chạm thì không thể nào tu luyện được. Tại sao họ nói rất khó để tu luyện trên thiên đàng, y như trong tôn giáo thường nói đến? Vì không có sự đụng chạm. Quý vị tiếp tôi vui vẻ. Tôi đối với quý vị vui vẻ, mọi người đều tốt hết, không có đau khổ nơi đó. Quý vị muốn lên đó tu luyện không? Quý vị sẽ tiến lên đâu? Có phải đó là nguyên lý không? Đó là ý nghĩa mà họ muốn nói. Nên chúng tôi đòi hỏi khi quý vị tu luyện theo hệ thống này, quý vị phải luôn luôn nâng cao tâm tính của mình lên trong sự hiểu biết và ý thức. Điều quan trọng là phải cố gắng thật nhiều để nâng cao tâm tính của mình lên. Và thứ nhì là luyện công. Luyện tập là để chuyển hóa cơ thể của quý vị và phát triển các quyền năng. Nói cách khác đi, đó là gia tăng công. Nếu quý vị chỉ tu tâm tính của mình thôi mà không luyện công, quý vị chỉ là người tốt giữa những người thường. Quý vị tích tụ được đức hay là chất liệu trắng. Nếu quý vị chỉ luyện công thôi, nó không có tăng trưởng được. Nên quý vị phải chú trọng đến pháp và tu luyện. Về vấn đề này, tôi có thể nói với quý vị vài lời. Quý vị cũng biết rằng đã 2 hay 3 tháng qua mà tôi đã không xuất hiện ngoài công chúng. Trong gần như 4 tháng qua tôi phải bận làm việc khác và không ra dạy pháp. Và trong thời gian đó tôi cố ý theo dõi các hoạt động của các vùng để xem các học viên có thể vượt qua các thử thách trong lúc không có tôi hay không. Trong tương lai tôi sẽ không có ở gần đây và không ai sẽ gặp được tôi. Mọi người sẽ hành động ra sao? Vậy nên tôi cố ý xem các diễn tiến xảy ra, kết quả khác nhau. Tuy nhiên nhìn chung nó cũng khá tốt. Ở vùng trường phương có tình trạng sai đây xuất hiện giữa các học viên. Lúc ban đầu, các phụ giáo thấy họ không thể trả lời rất nhiều câu hỏi. Cùng lúc các học viên lại muốn hỏi họ, nên họ muốn gặp tôi để hỏi tôi. Và rồi các học viên và trung tâm phụ trợ khám phá ra rằng, tại sao chúng ta không đọc sách cẩn thận, không phải là mọi thứ đều được ghi chép lại trong đó sao? Nên vài học viên họp mọi người lại và bắt đầu học, và rồi trung tâm trường xuân cũng bắt đầu sắp xếp cho mọi người học Pháp. Khi họ bắt đầu đọc lại nhiều lần, dần dần họ giải quyết được tất cả các câu hỏi trong đầu. Họ không còn gì để hỏi cả. Kinh nghiệm này dẫn họ đến kết luận như sau. Chúng tôi cố gắng rất nhiều, nhưng rốt cuộc tất cả các pháp mà thầy dạy đều nằm trong sách hết. Tất cả những điều chúng ta muốn biết đều đã được chỉ dạy, nghe các băng giảng và học pháp. Đó là trong quyển sách tái bản của chúng ta, và tìm thấy tất cả các pháp và thấy rằng học pháp này mang lại rất nhiều tiến bộ. Hiển nhiên họ nghĩ rằng học pháp học cũng chưa đủ. Họ nói tốt hơn nữa, tại sao chúng ta không học thuộc lòng nó? Vậy là họ bắt đầu học thuộc lòng nguyên cả cuốn sách. Lúc đầu mỗi ngày sau khi luyện tập xong, họ ở lại đọc sách. Sau mỗi buổi tập, nếu ai cần đi làm thì cứ đi. Những người còn lại bắt đầu ngồi xuống đọc sách. Một người đọc một đoạn, người kế đọc đoạn tiếp theo, và rồi mọi người thảo luận. Họ tiến rất là nhanh. Dĩ nhiên nó truyền tới chỗ tập khác. Chỗ luyện tập khác nói rằng đó là điều mà chỗ quý vị làm. Chúng tôi sẽ bắt đầu học thuộc lòng cuốn sách. Chỗ tập của họ bắt đầu học thuộc lòng cuốn sách. Sự học thuộc lòng này gây phấn khởi cho toàn vùng trường xuân. Họ bắt đầu học thuộc lòng quyển sách. Bây giờ khi họ đọc sách, họ không cần phải đem quyển sách theo. Sau khi luyện tập xong, họ ngồi xuống và bắt đầu học trong quyển sách học pháp. Một học viên nói một đoạn, một học viên khác đọc đoạn kế và tiếp tục như vậy. Nếu có ai đọc sai, mọi người đều biết vì họ đều nhớ tất cả. Có người còn đọc ngược lại nữa. Đó là cách học pháp theo kiểu cách đầu cấp của họ. Bất cứ câu gì mà họ muốn hỏi, tất cả đều biến mất, tất cả đều được giải thích, trừ phi quý vị không muốn học. Có một tin tốt là quyển sách của chúng ta chuyển pháp luân sắp được phát hành. Nó chứa đựng tất cả các bài thuyết giảng của tôi. Một phối hợp giữa các đề tài trong nhiều khóa học đã được xuất bản. Nó có thể được xem như là đầy đủ nhất, tất cả đều ở trong đó. Đọc sách đó, khi nào quý vị có các câu hỏi hay điều gì mà chưa ngộ được, hãy tìm trong quyển sách. Bảo đảm là quý vị thì thấy tất cả, giải đáp tất cả, đó là tất cả điều tôi muốn nói. Mọi người hãy nghĩ giải lao 5 phút đâu, chúng ta ôn lại bộ đọc tác đã học hôm qua.